Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Giác Linh Đường Thượng Hòa Thượng, Nguyên Viện Chủ Chùa Giác Ngộ. Chúng con rất là hân hạnh và xúc động được về với khóa tu gieo duyên đúng vào ngày kỷ niệm nhà Hòa Thượng Đường Thượng Chùa Giác Ngộ viên tịch. Và trong cái nhân duyên của các vị khóa tu xuất gia gieo duyên năm 2020 cũng như quý Phật tử về tu tập bát quan trai giới, thì chúng ta đã có duyên lành với nhau để chiều hôm nay được hội ngộ trong một cái pháp thoại mang tên Trong chùa có cả ta bà. Quý vị thân mến, mấy hôm nay chúng ta là người xuất gia. Nói như các bạn trẻ hay nói, tóc gió thôi bay. Y phục lam hiền và tấm y nâu đơn giản như vậy. Các vị có thấy hạnh phúc không ạ? À? Các vị làm cho quý Phật tử đi tu bát quan trai, các vị về nghe pháp, nhìn sự trang nghiêm, thanh tịnh và hạnh phúc của các vị. Họ cũng rất là nao nức, cũng mơ ước, nhưng đâu phải ai muốn xuất gia gieo duyên là được đâu, mặc dù chỉ là gieo duyên mà thôi. Quý vị thân mến, ngày xưa, ngày mà đi tu á, tóc sư ngày xưa cũng nhiều lắm, đen thui à. Mình quê ở Lâm Đồng, thấy không? Về tới cái xứ nóng này á, lúc nào mồ hôi nó cũng tuôn ra. Đó, nó nóng lắm, nhưng mà mình phải chịu đựng như vậy đó, gần 2 năm trời, rồi sư bà mới cho thế pháp. Nghĩa là cái thời gian tập sự để xem có thật sự có muốn đi tu thật không. Cho nên cái ngày mà sư bà cắt tóc đi rồi đó thì nó nhẹ cả người, ít nhất là nó không có bị cái nóng đó, nó hành hạ nữa. Mình ở cái xứ Lâm Đồng lúc nào cũng áo ấm, bây giờ biến đổi khí hậu rồi, chứ ngày xưa đi học lúc nào cũng áo ấm kín cổ đó, trời lúc nào cũng có sương mù. Bây giờ thời tiết cũng thay đổi nhiều rồi. Nhưng mà từ cái vùng Lâm Đồng mà về Quan Âm Tu Viện Biên Hòa để mà cho sư bà thế pháp đó, thì chịu đựng gần 2 năm trời. Nhưng mà thật ra đó, trước đó đã học ở Sài Gòn 5 năm học đại học, rồi trở về lại Lâm Đồng đi dạy, chưa tới 1 năm thì quyết định là đi tu. Đó, cho nên khi mà cái mớ tóc mà cắt đi rồi đó thì hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng cả thân lẫn tâm. Cho nên hôm nay nhìn các vị nhớ lại kỷ niệm của mình mấy mươi năm về trước. Xuất gia của các vị tuy là gieo duyên, nhưng mình cũng cảm thấy hạnh phúc và cảm động vô cùng. Xin chúc mừng tất cả các vị. Chắc chắn là các vị gieo duyên hôm nay, rồi sẽ có những vị sẽ quyết định là đi tu luôn. Tại vì những ngày tu sao mà nó nhẹ nhàng, những ngày tu nó thanh tịnh, những ngày tu nó buông xả cái sự đời. Xuất gia gieo duyên là tập sống quy củ trong giới luật của thiền môn thanh tịnh một thời gian ngắn để gieo những cái duyên lành cao quý nhất trong cửa Phật. Ví dụ như những ngày nay các vị hoàn toàn không dùng điện thoại, những ngày này hoàn toàn không ăn phi thời, những ngày này chẳng có ai lướt web cả giờ đồng hồ hay nhiều giờ đồng hồ như ngày xưa, như trước đây. Thay vào đó là những thời pháp, những lời dạy của quý thầy, của quý sư. Thay vào đó là lời kinh, tiếng kệ, tiếng niệm Phật. Rồi thay vào đó là tất cả những gì trong một cái nếp sống rất là quy củ được thực hành mà chúng ta có thể gọi là một nếp sống cao thượng, ly gia cách ái, dù chỉ là một thời gian ngắn, nhưng mà thật cao quý thay, thật an lành thay, thật hạnh phúc thay. Sau này có vị nào quyết tâm tu luôn á, tu thiệt luôn không, không có gieo duyên nữa đó, thì nay là có cái duyên này mới đi đến cái xuất gia luôn. Cũng có vị là kiếp sau và những kiếp sau nữa, nhưng đã một lần gieo duyên chắc chắn sẽ có ngày mình trở thành người sứ giả của Như Lai, mình đi theo con đường của Đức Phật, mình sẽ đem lại an vui hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên một khi mà chúng ta thật sự quyết tâm đi tu rồi đó, thì vị trụ trì sẽ cho chúng ta một thời gian thực tập. Như ngày xưa, trước khi sư được sư bà cho thế pháp thì thực tập lâu lắm, 1 năm, 2 năm là bình thường đó. Nhưng bây giờ có những ngôi chùa 3 tháng hay 6 tháng, tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của cái người xin đi xuất gia. Người đó phải có phẩm chất tốt, có đạo đức tốt, và chắc chắn là không mắc các cái chướng nạn của người xuất gia, như là mắc nợ, như là phạm pháp, hay là có những người trốn vợ, trốn chồng. Không có được đâu, đều phải được sự cho phép của cha mẹ, được sự cho phép của gia đình. Rồi mình sẽ học thuộc các thời khóa tụng kinh, công phu. Những ngôi chùa tu theo nếp xưa là học chú Lăng Nghiêm, Tỳ Ni Nhật Dụng, 22 Thiên Oai Nghi, rồi Quy Sơn Cảnh Sách, Luật Sa Di, vân vân. Hỏi học làm gì học dữ vậy? Chưa kể là học chữ Nho, học Hạ Âm rồi Việt, học chi vậy? Tu là được rồi. Nhưng mà mình học có cái hay lắm. Khi mình tập trung mình học, nhất là những cái khó như chú Lăng Nghiêm, Luật Sa Di hay Thiên Oai Nghi, Quy Sơn Cảnh Sách bằng âm Hán, thì phải tập trung lắm. Để cái tinh thần lơ mơ thì không có thuộc được. Rồi chính cái sự tập trung như vậy là mình đã tập thiền ngay từ lúc bước chân vào chùa. Mà khi chúng ta học những gì của Phật, của Tổ để lại cho chúng ta, là chúng ta đang đẩy đi những cặn bã, cấu uế, những thói quen, những tập khí trong cuộc sống mà đời đã huân tập cho chúng ta từ khi chúng ta mới lọt lòng. Mới lọt lòng huân tập cái gì? Huân tập cái tham, phải không nào? Muốn đòi mẹ bú, mẹ không cho, khóc ngằn ngặt, phải không? Đó, rồi lớn lên mà ba mẹ có thêm đứa em, đó, thì chắc chắn là phải có sự ganh tị. Lớn hơn thích cái này, chuộng cái kia, biết săn lên những cái lòng hơn thua, đó, ghen ghét, đố kỵ, vân vân. Nó huân tập cho mình từ thuở ấu thơ, mà gọi là cái tham nó sanh khởi cùng với đời sống của chúng ta. Cho nên cái học kinh nhập tụng, rồi các nghi thức sử dụng chuông, trống, mõ, vân vân, để rồi mình cảm thấy yêu cái đời sống xuất gia làm sao. Đi tu không phải để trốn chạy cuộc đời của mình, hay đi tìm hạnh phúc ảo tưởng nào đó, mà tự mình tu giải thoát và giúp người khác giải thoát. Đó là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là sao? Là mình tu mà người khác cùng tu. Mình giải thoát, người khác cũng được giải thoát. Mình hiểu những điều chân chánh, người khác cũng hiểu những điều chân chánh, mà sống an lành, hạnh phúc trong chánh pháp. Cái tâm Bồ Đề nó làm cho mình mở rộng cái trái tim ra. Nó không còn là ích kỷ với cái ngã, với cái tôi. Cho nên cái tâm Bồ Đề rất là quan trọng. Với cái tâm nguyện kiên cường phát nguyện hủy bỏ hình tướng thế tục. Hôm nay là chúng ta đang bỏ cái hình tướng thế tục, phải không? Tóc xanh, tóc đỏ, tóc quăn, dài, ngắn, phải không nào? Đó, cắt hết trơn rồi. Cũng là dũng cảm lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Rồi chúng ta bắt đầu với tâm nguyện, từ hôm nay không làm một cái gì gọi là ác nghiệp, chỉ thành tựu các hạnh lành. Và hơn thế nữa là tâm ý luôn trong sạch. Đó là những gì cao thượng, là tinh túy lời Đức Phật dạy. Mình vẫn biết đó là việc Phật dạy. Phật dạy mình không làm việc ác, làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Nhưng mà cái đời sống thế tục này đó hả, nó khó để cho mình giữ tâm trong sạch lắm. Đấy không nào? Buổi sáng người ở trong chùa, sau khi hô canh thức dậy là bắt đầu chuẩn bị đi lên chánh điện để mà trì Lăng Nghiêm, lạy Hồng Danh buổi sáng. Nhưng mà cái người thế tục, có những người 3-4 giờ sáng, có người muộn hơn 5-6-7 giờ sáng mở mắt ra là họ phải nghĩ đến hôm nay làm gì để có tiền bạc nó vào, giải quyết đời sống cơm áo gạo tiền, nghĩ đến chuyện danh lợi, những cái mà người ta biết rằng khổ nhưng mà rồi không thể nào buông được. Người ta đeo theo nó, người ta xem nó là niềm vui, người ta xem nó là lý tưởng, và tất cả những điều đó đưa đẩy người ta tạo các ác nghiệp. Cho nên nghe đi tu đơn giản nhưng quả là không dễ. Vừa rồi đây nè, vào tháng 7 dịch bệnh Covid, chùa vẫn là hạn chế lắm, nhưng có một nhóm 20 mấy người lên kiếm sư Hương Nhũ, bảo nhất định là phải gặp. Hóa ra đó là những người bạn ngày xưa học đại học sư phạm với mình, ngày đó là học khoa ngoại ngữ tiếng Nga, và trở về gần 30 vị để kiếm sư. Mỗi người một nỗi niềm, mỗi người một hoàn cảnh. Ai cũng xinh đẹp, nhưng mà nhìn trong đôi mắt vẫn có ẩn những nỗi buồn. Trên đôi mắt vẫn có những dấu chân chim của thời gian. Và rất nhiều vị nói, biết Hương Nhũ đi tu an lành như vậy, hồi xưa đi theo bạn cho rồi. Những người cùng đi mới nói, mình là không có dám nói gì hết, mình chỉ cười thôi. Nhưng những người cùng đi nó không dám đâu, thấy không nào? Hồi xưa đó học chung đó, mỗi lần mà lớp đi cắm trại, đi dã ngoại này kia, ăn cái này cái kia, mình chỉ ăn bánh mì với đường, ai cũng bảo mình điên cả. Dễ gì mà nghĩ cái chuyện bỏ tất cả những sự hưởng thụ ngoài đời mà có một cái chí nguyện xuất gia. Nghe đi tu tưởng đơn giản, nhất là những cái khóa tu như vậy là tuyệt vời. Hầu như là nghe pháp là kinh kệ, phải không nào? Với cái chùa như vậy đó là thượng tọa sắp xếp ban bệ hết, chúng ta chỉ có tu với nghe pháp thôi, rồi tụng kinh, rồi thiền tọa thiền hành. Nhưng còn thật sự cái đời sống mà ở chùa đó thì không dễ đâu, thấy không nào? Không dễ đâu, vậy mới là tu. Tu mà dễ thì chắc cái thế gian này đi tu hết rồi. Cho nên mình đi xuất gia gieo duyên, ai cũng cười, ai cũng hạnh phúc. Chứ đi tu thiệt đó, cái lễ xuất gia nào mẹ với cha cũng đứng bên cạnh khóc, thấy không? Ở truyền thống bên chùa của Hương Nhũ đó, rằm tháng 7 ngày đại lễ Vu Lan là sư bà cho bên nữ xuất gia, bên nam xuất gia là mùng 8 tháng 4 đó, bên nữ là rằm tháng 7, tức là xuất gia là đại báo hiếu. Hiếu trần gian bưng cơm trà nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Vậy mà đến cái hồi mà đã nói rồi, giải thích rồi, con cái đã xin phép cha mẹ hoan hỷ lên gửi sư hết rồi, nhưng đến cái giờ đó là rủ nhau khóc quá trời. Ban đầu sư cũng khóc theo vài giọt nước mắt, sau rồi sư hả, khóc cái gì dữ vậy, đem về đi. À, tưởng đâu là các con các vị là ngon lành lắm hay sao mà các vị khóc dữ vậy. Lập tức nín hết trơn. Thế bởi vì là chúng ta sẽ vào chùa với tất cả những tập khí, những nghiệp lực của chúng ta, không chỉ trong kiếp này mà từ vô lượng kiếp. Vị thầy phải vất vả lắm, huynh đệ sẽ vất vả lắm, long thần hộ pháp, kim cang bát bộ đều phải hộ trì, để mà chúng ta đi mà trọn cái tâm nguyện của mình cho đến ngày viên mãn. Mình mà xuất gia thiệt á, là cha khóc, mẹ khóc. Cho nên có một nhạc sĩ làm cái bài hát: con xuất gia mẹ khóc vì thương con, thương con. Bắt đầu mẹ nghĩ cái món nó thích ăn giờ đây nó vào chùa có đâu, cái giờ nó muốn ngủ, thấy không? 8 giờ gọi cũng chưa dậy nữa. Bây giờ không phải được như vậy. Cái quần, cái áo, nhiều khi năn nỉ mẹ cả mấy tháng mẹ mới mua cho, bây giờ để lại cho đời. Cái mái tóc đó có khi nhuộm vàng, xanh, tím, đỏ, hay có khi là chỉ là một mái tóc gì, mái tóc thề thôi, cứ để nguyên như vậy thôi, là mẹ quý cái mái tóc đó lắm, đẹp lắm, dài lắm, con cũng cắt bỏ tất cả, bởi vì con đã có một cái lý tưởng xuất gia. Và chùa là nơi để tu tâm sửa tánh, sống với đại chúng, nghe nói qua nói về, chỉ trích, phê bình, chứ không phải lúc nào cũng ngồi thiền và Phật ở trên, mình ở dưới đâu nghe. Không phải tu vậy đâu. Mình phải sống trong một đại chúng, có những người mình thích và có những người mình không thích. Ngược lại, đại chúng có những người ưa mình, có những kẻ chẳng ưa. Bởi vậy ta nói, đừng có nghĩ là vào chùa là sống với Phật tiên, mà vào chùa là các cõi giới đều hiện hình sống chung. Nói để có ai quyết tâm đi xuất gia là chuẩn bị tinh thần vững chãi, tư thế hiên ngang như một con sư tử chúa để đi vào một khu rừng. Chùa là có các cõi giới là bởi vì sao? Chúng sinh cũng từ nhiều cõi giới mà đến đây. Thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Rồi trong quá trình tu tập, trời hết phước cũng xuống dưới đây với mình. Atula cũng xuống nè, mấy người đó đẹp, giàu, dữ lắm. Atula. Đó. Rồi cõi địa ngục đi lên, sân hận, cõi tham lam của loài quỷ, phải không nào? Đó, cõi vật vờ của loài ma, rồi si mê của loài súc sinh. Tất cả cũng nằm trong cái kiếp sống con người. Cho nên mình nói là con người, nhưng mà trong một ngày đó, cái tinh thần của mình nó sống ở cái cõi nào? Nhiều là mình biết mình ở cái cõi đó. Chứ không phải là mình nói là con người là mình là tốt hết đâu. Cho nên cái tu để quay trở về cái chân tâm, cái bản tánh. Và bắt đầu trước khi mình có thể sống với chân tâm thì sẽ sống với cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét. Phải không nào? Thậm chí chùa đông chúng á, thì san tham, tật đố đủ đầy. Cho nên mới nhớ cái câu thơ của thầy Tấn Tuệ: trong chùa có cả ta bà, trong ta bà ẩn một tòa Như Lai. Nơi điều nghịch ý trái tai, lặng mà nghe tỏ một bài pháp âm. Ta nói chuyện trái tai mà mình nghe được, đó là pháp. Chứ không phải lúc nào cũng nghe pháp như vậy. Ta chửi mình đó, mà là pháp. Bởi vì mình nghe được thì cũng như nước cam lồ, mà khó lắm. Người ta nói qua là mình muốn nói lại. 49 là gặp 50, là cái tập khí của mình vốn chẳng chịu thua ai bao giờ. Cho nên cái người biết tu là sẽ biết, đúng rồi, biết tu mà, mình phải chịu. Và nếu chúng ta vào trong cái nhà thiền tu tập, tìm hiểu sâu hơn về những cái bộ luận Phật giáo, chúng ta biết về ngũ uẩn, biết về duy thức, thì chúng ta sẽ biết vạn pháp cũng từ tâm mà hiện khởi. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà an lành, mà thanh tịnh cũng từ tâm mình mà sanh khởi. Cho nên chuyện gì nó xảy ra chung quanh mình cũng như bất động, là bởi vì cái tâm của mình nó thanh tịnh. Nhưng bởi vì cái tâm mình nó vốn tập khí, nó nặng nề, nó tham sân tật đố, cho nên mình sống giữa một cái cảnh tịnh độ đi chăng nữa đó, mình cũng sanh ra đầy những sự tật đố ghét ghét. Mình cũng cảm thấy ngợp thở, mệt mỏi, rồi chắc tôi lầm chỗ rồi, tôi chọn lầm nơi rồi. Nhưng rồi đi đâu cũng thế, bởi vạn pháp là ở tâm ta mà sanh khởi. Nghe được không ạ? Nên là trong chùa thì có ta bà, trong ta bà ẩn một tòa Như Lai. Mình chịu được cái ta bà đó, tức là mình ở nhà Như Lai. Chứ làm sao mà Phật Pháp tại thế gian mà lìa cái thế gian mà có Phật Pháp? Làm sao chúng ta đi tìm một cái cõi Niết Bàn? Không có, bởi Niết Bàn cũng tự tâm ta. Đó. Và chúng ta phải biết rằng không phải ngày nào cũng có sư phụ lên thuyết pháp cho mình nghe. Không phải lúc nào có quý sư, quý thầy, phải không nào? Như trong khóa tu này, chúng ta có Hòa Thượng Bùi Chánh, có Thượng Tọa Phước Tiến, có Ni Sư Liễu Pháp, vân vân. Có Hương Nhũ về nói chuyện đạo cho mình nghe. Nhưng nếu thật sự mình tu, thì mình còn nhiều việc phải làm. Mỗi một ngày là một ngày phải chánh niệm nhìn ở tâm mình. Chứ không phải lúc nào sáng cũng là ngồi mình nghe pháp, rồi bắt đầu lên ngồi thiền, rồi chưa có người bưng cơm cho mình ăn. Đó là cái hoàn cảnh gieo duyên mà thôi. Cho nên trong phiền não có bồ đề, dạt dào sóng gợn bốn bề đại dương. Đừng có sợ phiền não các vị. Phiền não là sóng, mà sóng lặng thì cũng trả về đại dương. Cho nên phiền não cũng tức là bồ đề. Mình không thể tìm cái nơi cõi Phật để mình đến, mà nơi nào cũng là cảnh để mình tu. Cho nên trong chùa có cả ta bà, nên đầy đủ tham sân si của cõi trần ai. Những ta bà sẽ ấn cả một tòa Như Lai, nếu mình biết rằng tất cả là nghiệp chướng của mình hiện khởi, tập khí của mình hiện khởi, thương ghét từ quá khứ vô lượng kiếp sanh khởi. Chân vô mà có nhiều người thương đó, thì cái thương đó mình cũng xem lại. Đừng nói con có phước lắm sư, vô ai cũng thương con hết. Phải xem lại cái thương đó là thương như thế nào. Sư bà dạy sư á, thấy không? Ghét mà đặng giải thoát cũng nên ghét. Thương mà để giải thoát hãy nên thương. Còn cái thương mà để thỏa mãn cái yêu, cái ái của cõi trần gian không phải là cái tu. Cho nên có những người đi vào tu đó, sư phụ rầy la hoài à. Đó, rồi phải làm những cái việc nặng, rồi còn bị nghi ngờ, còn bị nhiều cái bài học, gọi là bài học tu hành để luyện cái tâm. Còn cái người đi tu mà chỉ mong cái gì cũng như ý, hỡn chút là về mép má đó, thì chẳng phải là tu. Phải không nào? Đó chỉ làm cho người ta sợ cái cảnh tu hành. Thật ra mình phải biết rằng ở đâu cũng vậy, đó là nhân quả nghiệp báo hiện khởi. Nhưng ở trong chùa đó hiện rõ hơn. Tại vì sao? Ngày nào cũng phải được thức tỉnh, được tăng chúng, được sư phụ, được thầy tổ nhắc nhở, được kinh luật luận thắp sáng tâm ta. Còn cái cõi trần gian này, các vị đi tu bát quan trai đó, hỏi các vị đó đi, nghe pháp thấm lắm, mát lắm, nhẹ lắm, hạnh phúc lắm. Mà về đó thấy ví dụ như cảnh ông chồng nhậu, con nó thì không lo học, chơi game là bắt đầu nổi đóa lên rồi, nói những lời khó nghe rồi, thấy có cái gì để gọi là tu hành nữa đâu. Cho nên cái chùa là cái nơi đó mình gạt các cái nỗi trần gian ra. Cho nên khó nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Hóa ra tu chùa là dễ nhất, thưa các vị. Dễ là bởi vì sao? Bởi vì lúc nào cũng có Phật phát tặng, thầy lúc nào cũng nói chuyện chánh pháp, có rầy la cũng để cho mình dẹp bỏ các tập khí, tinh tấn mà tu. Huynh đệ, người cái này cái khác à, người chướng tai nghịch ý nữa nè, nơi điều nghịch ý trái tai, lặng mà nghe tỏ một bài pháp âm, nghịch hạnh Bồ Tát cũng có, thuận hạnh Bồ Tát cũng có. Cho nên cái chùa là mình không có hiện quá nhiều các cái pháp trần, yêu ái, danh lợi, sắc tài. Không phải là tuyệt đối đâu nha, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn các pháp của trần gian. Cho nên chúng ta sẽ dễ tu hơn. Nhưng đừng nghĩ rằng chùa là cảnh Phật, cảnh tiên giữa đời. Phật hay là tiên cũng từ tâm ta mà thôi, thưa các vị. Cho nên ngày xưa Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới nói, Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chính mới hay chính Phật là ta. Không có đi tìm đâu. Và ta không thể nào mà lìa các pháp thế gian mà đi tìm Phật. Mà tôi chán mấy người lắm rồi, tôi lên rừng tôi ở đây, thì mình cũng ở với cái thế gian của mình ở trong rừng, cũng đầy tham sân si. Giận dữ người không có, thì giận mấy con cọp, mấy con nai, mấy con gấu ở trong, mà mình cũng kiếm chuyện với nó tối ngày thôi. Chứ không có thể nào biến mất đó. Không thể nói là mình vào rừng là bớt các pháp trần cho mình tu, chứ không phải vào rừng gọi là tu đắc đạo. Thật sự giữa cái chốn trần gian này, giữa cái chốn vạn pháp ta bà này, mà ta có thể tu được, thì ta phải biết Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, y như tầm thô giác. Pháp Bảo Đàn Kinh tổ dạy như vậy. Phật pháp tại thế gian là không lìa thế gian. Nếu mà mình lìa thế gian đi tìm Phật Pháp, y như đi tìm lông rùa, sừng thỏ. Rùa có lông không? Không. Thỏ có sừng không? Không. Nếu mình lìa thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì không bao giờ thấy được Phật Pháp đâu. Cho nên ngày xưa đó, đó mà chúng ta xuất gia đó, thời Đức Phật đó, chư tăng vào rừng là tạm lánh xa các pháp trần để tu. Rồi cũng phải là: này các con, này các tỳ kheo, hãy vào cuộc đời, hãy đi một người, đừng đi hai người. Bởi vì cần phải lan tỏa ánh sáng Phật Pháp, mà những người đắc đạo quá ít, cho nên đi một người mà vào làng xóm, thành thị, thôn quê mà đối diện với cuộc đời. Nói như vậy là các vị tu bác con trai, các Phật tử đó nha, ngồi trên, ngồi dưới đông lắm. Cái cảnh các vị đang sống là cảnh để tu đó. Chứ đừng có về nói: tôi nói với ông, tôi sống với ông từng đó, rồi mai mốt tôi cũng vô chùa. Không phải vậy đâu. Ngay bây giờ nè, mình tu được với cái mái nhà của mình, với chồng, với con, thì nữa chúng ta vào chùa, chúng ta tu dễ lắm. Tóm lại, ý đầu tiên sư muốn nói, ta không lìa thế gian mà đi tìm Phật. Pháp Phật ở trong tất cả các sự nhiễm ô, trong phiền não mới có bồ đề. Lìa thế gian đi tìm Phật là chuyện không thể có. Cho nên cái người ở ngoài trần gian nghĩ vô chùa rất khó, nhưng thật sự nếu ở ngay tại cái cảnh ta bà mà họ tu được thì quả rất tuyệt vời. Ca dao Việt Nam có câu: đã đành cắt tóc đi tu, một ngày cửa Phật, mười thu cõi trần. Họ ca ngợi cái người xuất gia. Quý thầy biết không, là một ngày mình trong chùa đối với họ như 10 năm ở ngoài trần gian, phước lắm. Họ ca ngợi như vậy vì họ muốn tu không được tu. Mình là được tu nè, mà rồi xuất gia gieo duyên rồi có người tu thiệt luôn. Dù một ngày tu cũng không phải là dễ. Tại sao sư nói như vậy? Trước hết là phải chánh niệm. Nhiều khi mình ngồi đây, tóc đã rụng hết, đắp cái y sa di mà tâm mình chạy tứ tung hết. Rồi cũng có người đếm từng ngày để về hòa lại với những cái pháp trần mình vốn đắm nhiễm lâu nay, nhưng mà không nói ra, để trong bụng thôi. Trông lắm, đợi lắm, nhớ lắm, đúng không nào? Đó. Cho nên nếu ở trong chùa, với giới, với luật một ngày, với cái khuôn khổ của đời sống thiền môn, thì như bằng 10 năm cõi trần sang. Mình tu, còn ngoài cõi trần là ngày nào cũng có thể tạo ác nghiệp. Kinh Vu Lan Đức Phật nói sao? Tính sao có lợi thì làm, chẳng bằng tội lỗi bị giam bị cầm. Mình vào tu rồi đó, tính sao thì việc thiện thì mới làm, đúng giới đúng luật thì mới làm, còn có lợi bao nhiêu cũng không ha. Nó khác mà, một trời một vực chứ đâu có giống. Cho nên các vị xuất gia gieo duyên dù trong 7 ngày, nhưng mà sư nghĩ rằng rất hào hứng với nhiều bạn trẻ tu thử mà, phải không nào? À, và sẽ là những ngày ấn tượng, nhiều kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mình, nếu sau này mình không thể đi tiếp cái chí nguyện xuất gia này, rồi lấy vợ lấy chồng, rồi trở về gia đình với con với cái, thì những ngày thanh tịnh, đời sống cao thượng thiền môn như thế này sẽ là những kỷ niệm, những hành trang không thể nào quên. Cho nên các vị sẽ học rất nhiều thứ ở chốn thiền môn, rồi cuối cùng trở về đời sống thường nhật. Sư nhìn nhiều người, sư biết ngồi đây tu chứ có một mớ gia đình, rồi phải trở về. Rồi người ta nói đi tu khác với người đời chỗ nào? Cái mình nói nè, nhìn nè, đầu là rụng hết tóc nè, không mặc bộ đồ lam nè. Không, đó chỉ là hình thức, chỉ là hình tướng. Chúng ta hãy nhớ, ngày cũng trôi qua giống mọi ngày, khác là tỉnh thức giữa cuồng say. Xưa tìm hạnh phúc nơi phiền muộn, giờ sống hiện tiền hạnh phúc tại đây. Khác cái ngày xưa trước khi đi xuất gia gieo duyên, đó là tỉnh thức giữa cuồng sạch. Những cái gì mà thói hư tật xấu xưa khó bỏ, bây giờ một thời gian xuất gia gieo duyên rồi, chẳng lẽ từng là người xuất gia giờ trở về lại làm những ác nghiệp cờ bạc rượu chè, hay là những điều xấu xa tà dâm bất hiếu hay sao? Cho nên một tuần lễ xuất gia nó cho chúng ta những chủng tử thiện lành tốt đẹp, để rồi chúng ta tiếp tục trong đời sống, dù là lý tưởng này hay là trở về đời, những chủng tử thiện lành trong một tuần lễ này, tuần lễ cao thượng này, chúng ta lẽ nào lại đánh mất, có phải không? Dầu cho là gieo duyên, cũng là tạo một cái duyên lành cho chúng ta phát tâm hướng đến giải thoát trong hiện tại hay kiếp sống tương lai. Theo đó phải học tập giáo lý của Đức Phật. Một tuần lễ thì nghe pháp, chứ mà thật sự tu là phải học giáo lý Đức Phật, thực tập lời Phật dạy trong nếp sống thiền môn. Rồi chúng ta phải có cái sức nhẫn để có thể đi đến cuối cùng cái lý tưởng của mình trong cuộc đời. Hồi đó mình đi tu chưa đi, sư bà cưng dữ lắm, không lên cái là vỗ đầu, nó học giỏi lắm, vậy mà giờ nó đi tu đó. Trời ơi, mình cảm nhận là mình đi tu mình thấy thầy mình thương mình hơn má mình nữa đó. Nhưng mà đến khi thực sự mà mình xuất gia rồi đó, hình như chẳng thèm ngó tới mình đâu à. Mình cứ nghĩ mình hạng nhất không à, bây giờ mình thấy người khác à, chứ không phải mình. Mình buồn, mình tủi chứ. Đó là mình đã lầm, không phải đi vào để kiếm một tình thương. Mình phải rèn luyện, mà đôi khi phải sống trong sự lạnh lùng. Có những vị thầy họ giới luật nghiêm minh, có phần hơi khắc nghiệt, nhưng đều là nhìn căn cơ, trình độ của người đệ tử để mà huấn luyện. Hương Nhũ có cảm tưởng thôi, mình có cảm nhận thôi. Ai tu ví Thượng Tọa Nhật Từ ở đây ấy, chắc là Thượng Tọa không có rầy la. Theo mình nghĩ vậy, không có nói những cái lời chua cay hay là làm cho mình phải bị tổn thương đâu. Thượng Tọa chắc là sẽ dạy dỗ ra, rồi hướng dẫn cho các vị trong đời sống xuất gia. Nhưng có những cái vị thầy đó, họ không đơn giản là chỉ dỗ dặn hay là đưa giáo lý cho học, mà họ nói cho rớt nghiệp mà, nói cho tiêu cái bản ngã mà, nói cho hết yêu hết ái mà, thì đâu thể nào dỗ dặn được. Cho nên đôi khi đó, mình phải chuẩn bị nghiệp của mình như thế nào, mình sẽ tương xứng với ông thầy như thế đó. Chứ đừng có nói đi chùa kia đi, sư bà hiền lắm. Hiền để làm gì? Đi chùa nọ đi, ông thầy dễ thương lắm. Dễ thương để làm gì? Đừng có nghĩ chuyện làm ma tăng già nha à. Không phải như vậy. Chúng ta phải nghĩ chí nguyện của mình là xuất gia giải thoát, thì người thầy làm sao cho mình đi trọn cái đường trần mà thực hiện được chí nguyện xuất gia giải thoát, đó mới là đúng. Cho nên vô cũng có nhiều người khóc dữ lắm. Đây là sư nói cái đời sống xuất gia thiệt, khóc lắm. Tại vì rằng họ phải đối diện với nghiệp chướng của họ, bệnh tật của thân, rồi là đại chúng đông thì mỗi người một kiểu. Cho nên hồi đó có nhiều người lớn tuổi vô tu khóc, còn mình nhỏ mình hồn nhiên, thấy không? Sáng buồn chiều là đã quên. Nhưng mà cái người mà trung trung đi xuất gia là buồn rầu lắm, là cứ nghĩ là vô chùa sống với Phật tiên, ai ngờ đâu là trong chùa cũng có ta bà. Cho nên sư bà mới là dạy cho mấy cái vị đó hát, mình nghe: con ơi hãy vui đi trọn đường chân, bao nhiêu gian tham không hề oán hận, nụ cười luôn tươi trên môi như sao ngời trong trời tối, gió buốt trùng khơi ngại gì. Con ơi hãy vui đi trọn đường chân, không than không van không hề oán hận, Một ngày con lo tu đi, bao nhiêu nghiệp trong tiền kiếp, giáng bước trọn kiếp con người. Mình gieo bao nhiêu nghiệp mà bây giờ bước trên đường trần, mình cứ tham. Đường trần là mình tạo chứ ai. Địa ngục cũng mình, ngạ quỷ cũng mình, súc sanh cũng mình, thiên nhân Atula đều là mình. Cho nên vô tu mà cười cũng mình, khóc cũng nghiệp của mình thôi. Nhưng thường là ta đổ thừa chùa, đổ thừa sư phụ, đổ thừa người này người kia. Có một người trong một cuộc đời đi mấy chùa cũng không yên, bởi vì họ không biết rằng tất cả đều là ở tâm của mình, nghiệp của chính mình mà thôi. Trong những ngày xuất gia gieo duyên, sư rất mong các vị chú tâm tỉnh giác chánh niệm. Cái duyên này quan trọng lắm. Nếu kiếp sau có tu là mình cũng có một tuần chánh niệm tỉnh giác. Đâu phải ai rồi cũng sẽ xuất gia. Thì cái duyên này nó sâu thì chúng ta dễ được cái cơ hội thật sự trở thành người xuất gia tu hành, không kiếp này kiếp sau. Nhưng nếu mà mình cũng chỉ tu lơ mơ là mà cho nó qua, đúng không nào? Không bao giờ hiểu được thế nào là xuất thế tục gia, chẳng hiểu thế nào là xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, thì cuối cùng chỉ là một tuần lễ tu cho vui. Cho nên hãy cố gắng tu tập một giai đoạn dù ngắn, nhưng mà thực tập những điều này, để rồi sau này thân và tâm đều xuất gia, thưa các vị. Gieo hạt giống Bồ Đề là hôm nay. Nhiều vị ở đây là sư biết cũng là nghe pháp nhiều, tu tập nhiều rồi. Nhưng cũng có người là mới thôi, thì coi như gieo hạt giống Bồ Đề. Vạn pháp từ tâm mà sanh khởi, cho nên từ hôm nay phải để ý xem cái hạt giống nào đang sanh khởi trong tâm ta. Còn hồi trước là mình theo các pháp trần, vui là vui, hưởng thụ, ăn, uống, ngủ, nghỉ, danh, lợi, sắc, tài, nó là niềm vui của mình. Bây giờ phải để ý cái hạt giống nào đang sanh khởi đây. Bởi đi tu là trồng cái chủng tử thiện. Bây giờ phải để ý cái chủng tử, cái hạt giống ác là mình không cho nó có cơ hội phát sinh. Bởi vì nghiệp là kết tinh từ những ý nghĩ, lời nói, việc làm trong cuộc sống. Chắc chắn là các vị đã hiểu điều này lắm rồi. Nhưng nay xuất gia là phải để ý cái tâm mình nó đang sanh khởi cái điều gì. Như chúng ta nghe pháp như vậy, chắc chắn đang sanh khởi những chủng tử xuất gia thanh tịnh, trang nghiêm, thiện lành trong chánh pháp. Thông thường người tốt sẽ tái sanh cảnh tốt, người xấu thì sanh cảnh xấu. Bởi vì chính tư tưởng hành vi của mình đưa đến nghiệp. Cái gì có sự cố ý là sẽ tạo nghiệp. Tuy nhiên có những cái trường hợp các vị nên nhớ, cả một đời mình sống với thiện nghiệp, nhưng có những chuyện bất ngờ xảy ra, mình không chú tâm tỉnh giác, tâm mình sanh khởi các ác nghiệp. Ví dụ như hoàng hậu Malika nha. Đó, sống một đời hiền lương đạo đức, nhưng lúc lâm chung nảy ra một tư tưởng không lành nên phải tái sanh vào cảnh khổ. Tuy nhiên nhờ cái nghiệp sống của bà, cái nghiệp của bà là quá tốt, quá thiện lành, tu bát quan trai là coi như là đời sống của bà. Cho nên chỉ sống trong cảnh khổ vài ngày và chấm dứt. Cho nên nghiệp nào, nhân nào sẽ đi với cái quả đó. Và chuyển hóa được nghiệp là những cái duyên như thế này đây. Như chúng ta đang tu tập một tuần lễ xuất gia là chuyển hóa rất nhiều chủng tử xấu ác. Nghe có mừng không? Quá mừng. Vì vậy, cái nhân chọn lành được phúc báo sống trong tòa Như Lai, không bao lâu sẽ nảy cành sinh lá, đơm hoa kết quả. Những cái người đi nghe pháp cũng nảy sinh những chủng tử, những cái hạt nhân lành, và không cho những cái duyên ác nó tác động đến mình. Chứ đời sống là ác duyên thiện duyên nó đến hàng ngày, tránh không được. Nhưng vì chánh niệm cho nên mình không để những hạt giống ác sanh khởi. Do chánh niệm rất quan trọng. Chúng ta tu tập phải nhận thức rằng trong mỗi con người đều mang 6 loại bẩm tánh như sau. Cái bốn tánh ai cũng có. Một là tham, tham ái. Hai là sân hận. Ba là si mê, nghe không nào? Bốn là đức tin, có niềm tin. Rồi năm là người đó thiên về trí thức hay là sự ngu si. Và thứ sáu là sự phóng dật, ai cũng có. Bây giờ ngồi chánh niệm như thế này, nhưng mà cái phóng dật trong đời mình ai không có, phải không nào? Là mình để cho các căn của mình chạy theo các trần, thoải mái, ăn, uống, ngủ, nghỉ, hưởng thụ. Cái phóng dật đó ai cũng có. Chứ đừng có nói cái người đó tham, tôi cũng tham. Người đó sân, tôi cũng sân. Người đó si, tôi cũng thế. Người đó có đức tin, tôi cũng có. Nhưng mà nhiều ít sâu cạn khác nhau. Có người cái bản tính tham nó rõ lắm, phải không? Bởi vì cái nghiệp của họ trong quá khứ đã hình thành cho họ cái bẩm tính tham. Còn ví dụ như mình có bẩm tính sân thì làm qua lời nói, việc làm, cử chỉ là thấy người đó sân. Còn cái người nói ra, phải không, là bị thầy rời. Ở nhà má lao hoài, làm gì trật lên trật xuống, chính mình cũng biết mình đang là ai. Rồi dễ chạy theo đám đông, chạy theo cái xấu, si, rất si. Rồi cái phóng dật. Nhưng cũng có người có đức tin sâu cả, và có người thiên về tri thức, thích nghe pháp, thích xem kinh kệ, thích hướng tâm đến những điều thiện lành. Đó là người tri thức. Sáu cái bổn tánh này ai cũng có. Nhưng cái nào là cao, cái nào thấp thì tự mình biết lấy chính mình, chứ không ai biết cho mình đâu. Đó. Và kể cả những tài năng hay siêu xuất gì cũng là từ nghiệp đã tạo trong quá khứ, chứ không phải mà tự nhiên như vậy. Cũng như chúng ta xuất gia gọi là gieo duyên, nhưng chúng ta đã từng tu trong quá khứ nên nay mới nghĩ đến chuyện xuất gia. Nhớ như thế. Có một số người cái tham ái của họ rất là mạnh, cái năng lực tham ái nó mạnh hơn các đức tánh khác. Có người thì là sân, oán ghét, ác ý, nói xấu trội hơn những tính khác. Có người thì là kém thông minh và si mê. Nhưng mà Phật dạy đó, cái người tham với sân là chiếm phần lớn trong chúng sinh. Dù mình giỏi cách mấy nữa mình cũng có tham, mình hay cách mấy nữa mình cũng có sân. Cho nên mình đều phải tu hết, ít nhiều khác nhau, để mà mình nhớ đừng có nói xấu người khác. Còn những người có tâm đạo đặc biệt như các vị đây, đức tin vững chắc, thích tiếp thu những điều tinh hoa, điều hay lẽ phải, cái đó cũng là một cái phước báo lớn. Có người mà làm gì cũng được, chứ vô ngồi nghe pháp là không yên, thích đi làm này làm kia, cũng ra vẻ là công đức lắm, nhưng mà thật sự không ngồi được. Mà chúng ta biết một chư thiên mà sắp hết phước là bởi vì là lộ ra cái tướng ngồi không yên không? Cho nên người mà ngồi không yên là đâu có phước đâu. Cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, mình tưởng mình tích cực lắm, mình làm được nhiều phước lắm, nhưng không nghe được một thời pháp trọn vẹn. Cho nên phải chánh niệm. Người có đạo tâm đặc biệt nhiệt thành, đức tin vững chắc, rồi thông minh tiếp thu tinh hoa lẽ phải, thì chúng ta thiên về cái người trí thức, có niềm tin lớn. Thì cũng có tham, có sân, có si, nhưng cái đó nó yếu hơn à, hay có khi nó bằng nhau. Thì chúng ta tự suy xét để mà tu, và sự tu tập cũng trên những cái bẩm tánh đó. Biết rõ mình tham nhiều hay sân nhiều, hay người mới ngồi cái hôn trầm thủy miên, thì thật sự ra những cái đó đều chi phối mỗi một con người. Người tu phải nhận biết mình, vì mọi sự tu tập đều biết rõ nhìn thấy mình. Cái người thích bố thí là chỉ muốn cho ra, còn cái người mà keo kiệt bọn sẹn là muốn gom vào, thì mình phải nhìn thấy mình. Chứ không thể nào không thấy mình được. Và mọi sự tu tập cuối cùng đều hướng đến cái niết bàn tự tập. Niết bàn ở đâu vậy các vị? Niết bàn có cái cõi nào để mình về không? Hãy nghe sư nhắc đây. Cũng như lửa không phải được tích trữ ở một nơi nào. Ngày xưa đó, theo cái triết học phương Tây, là có một cái ông thần giữ lửa, muốn là phải đến cầu ông thần đó. Thật sự không phải. Đầy đủ duyên thì lửa phát sanh. Cũng như thế, ta không thể nói niết bàn ở đâu, nhưng khi đạo đủ duyên đời quả niết bàn thành tựu. Thì tất cả chúng ta quả đủ duyên đời đi là mình có niết bàn, chứ không phải niết bàn là một cõi giới để chúng ta về. Không có cái cõi đó đâu. Cõi Phật là bởi vì Phật đang sống trong niết bàn. Nếu chúng ta vô tham, vô sân, vô si, chúng ta đang có niết bàn tự tâm. Vì vậy mà kinh Rohitasa là kinh tận cùng thế giới trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: Như Lai tuyên bố, này các tỳ kheo, sự đau khổ, nguồn gốc của đau khổ, con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau đều nằm trong tấm thân dài một trượng này, do chính tư tưởng, suy nghĩ, việc làm của ta chứ không đâu khác. Khổ đau địa ngục cũng từ tâm ta, niết bàn, an vui hạnh phúc cũng từ cái tấm thân này mà ra chứ không đâu khác. May mắn lắm mới được thân người, may mắn lắm mới được nghe Phật pháp. Cái thân này mà không chịu lấy để tu, trong khi đó ở ngoài kia, bước ra đường đi, triệu triệu con người lấy thân này để tạo nghiệp. Chúng ta lấy thân này để tu, bởi vì cũng từ cái tấm thân một trượng này sẽ là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Vấn đề là mình có tu tập hay không thôi. Và cũng trong cái kinh tận cùng thế giới này, thiên tử Rohitasa mới hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nơi nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này để đến đời khác, chúng con muốn đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Đức Phật đã trả lời một cách dứt khoát là không có nơi nào để đi đến đó. Và Rohitasa đã tán thán lời nói của Đức Phật, bởi vì Ngài là chư thiên, cho nên Ngài nói thật là vi diệu. Chính thiên tử Rohitasa bước đi với tốc độ nhanh như tên bắn, chớp nhoáng, bước chân từ biển Đông qua biển Tây, đi như vậy 100 năm không dừng nghỉ, vẫn không tìm được nơi. Không có cái chỗ sanh là chưa nào, không có già, không có chết, không có cái sự từ bỏ đời này để đến đời khác, mà có khi đi trong 100 năm đó lại phải chết giữa đường mà không đạt đến tận cùng thế giới. Cuối cùng chỉ tự ở cái thân ta mà sẽ đạt đến hạnh phúc giải thoát niết bàn. Kiếp này không được, kiếp sau nữa, chỉ sợ rồi đây sẽ lỗi cha, là lỗi ông Phật đó, hứa cho nhiều không tu, rồi hẹn hò, rồi địa ngục xuống một lần là mấy ngàn kiếp, thấy không nào? À, có người nói có địa ngục, không có địa ngục gì, giờ ra đường đi, vô bệnh viện đi, địa ngục rắm á, rồi tái sanh một kiếp sau cũng địa ngục, và vài trăm kiếp, phải không nào? Chứ đâu phải là mình nói địa ngục cái kiếp sau mình lên đâu, đâu có đơn giản. Vì vậy có cái thân này, hãy lợi dụng, hãy sử dụng cái thân cao quý này mà tu tập đi. Đức Phật dạy chúng ta không cần đi đâu xa, chính trên cái thân này của chúng ta đó, chúng ta có thể đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Này các hiền giả, ta tuyên bố rằng tại chỗ không bị sanh, không già, không chết, không có từ bỏ để tái sanh, ta không thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến tận cùng của thế giới, mà chỉ bằng chính cái tấm thân một trượng này thôi, chúng ta hãy tu tập đi, rồi chúng ta sẽ đoạn diệt tất cả mọi sự khổ đau. Mình đang gieo nhân đoạn diệt khổ đau để không hạnh phúc sao được, phải không nào? Những người ở biên địa hạ tiện, từ lúc sanh ra đến lúc chết đi không một câu tiếng Pháp. Những người ở những cái vùng đất nước khổ đau, sanh ra đến khi chết đi chưa biết một lời về nhân quả, chỉ biết sống theo tập khí, theo thói quen, tham sân si, cuồng vọng và chết, rồi sẽ còn nhiều kiếp tiếp nối và đau khổ. Người ta hỏi Đức Phật rất là thách thức: Xin Đức Phật Đà tôn kính hãy trả lời cho hạ thần nghe thử. Vua mà, vua hỏi Phật: Từ những năm Ngài đi tu hành, Ngài đạt được cái thắng lợi gì? Ta là vua, ta thắng lợi không biết bao nhiêu trên các cõi chiến trường, trong các quốc độ, đối với những người dân. ta chiến thắng nơi này đến nơi kia, còn Đức Phật Đà tôn kính, Ngài đạt được thắng lợi gì? Đức Từ Bi đã nói như sau: ta tu hành không phải để thắng, không phải để lợi, mà là để mất đi. Mất cái gì? Mất đi lòng tham, mất đi lòng thù hận, mất đi sự ghét ganh, mất đi những nhiễm ô của cuộc đời. Và giờ đây ta không còn phiền não, chỉ còn một cõi tâm tĩnh lặng mà thôi. Đi tu mới thích vậy ha. Đi tu nghe nhiều cái hay, học nhiều điều quý lắm. Ở ngoài đời hưởng đi rồi khóc. Mà mình ở ngoài đời mình làm hộ pháp phải không? Mình làm biết bao nhiêu Phật sự cũng xứng đáng là một người cư sĩ tại gia. Mà đời tạo tội không? Rồi là địa ngục cha, địa ngục con. Rồi là ngạ quỷ súc sanh từ đời này sang đời khác. Cho nên đi tu hãy khẳng định chẳng phải để thắng, chẳng để lợi, mà chỉ mất. Không thắng, không lợi. Mất lợi, mất quyền, mà mất lòng tham sân si, ganh ghét, nhiễm ô, còn lại tâm tĩnh lặng. Đó lại là chiến công oanh liệt nhất, thưa các vị. Vậy mà sao giữa cái thời buổi hưởng thụ dục lạc, tiện nghi vật chất, mà ai cũng có một cái iPhone mà đời hiện đại nhất, ít nhất đó, cái vốn mà nhỏ nhất cái không? Đó. Vậy mà vẫn có hàng ngàn người đi xuất gia. Năm nào học viện tuyển sinh cũng 500-700 ngàn người, phải không nào? Như vậy là dù cho dục lạc thế giới hưởng thụ như vậy, vẫn có những con người có lý tưởng. Và như vậy không ai ép buộc, không bị uy hiếp, không bị dụ dỗ hay lừa gạt. Tại sao các sư và bây giờ các vị vẫn hướng đến đời sống xuất gia? Bởi vì chúng ta muốn cái gì? Muốn mất tham, mất sân, mất si. Chúng ta muốn một đời sống tĩnh lặng, giải thoát. Hãy khẳng định như vậy rồi hãy đi tu. Giờ giữ gìn giới luật mà tu đi. Có nhiều người chưa gì hết, là nói cái phần đó má để cho con nha, nửa con tu vài năm về con lấy tiền nó xây chùa. Không phải dễ đâu. Đó. Cho nên chúng ta hãy biết đi tu là để mất tham sân si, còn không được cái gì. Phải xác định như thế trước. Còn cái gì đó là Phật bổ xứ, Bồ Tát phân công, hộ pháp gia trì. Bỏ cái tính toán. Tu mình phải an lạc chứ. Tu khổ hơn người đời thì mất đi cái hình ảnh cao đẹp của đời sống xuất gia. Cho nên gọi là diệt khổ chi đạo. Con đường diệt khổ đạt được an lạc, đó là con đường xuất gia tu đạo. Vậy mà vài năm sau ta gặp mình già hơn xưa, khổ hơn xưa, than nhiều hơn xưa. Vậy là không phải đi tu mà đi tính. Tại sao giữa cái đời này danh vọng như thế này mà các vị lại chọn con đường đây tu thử, là nữa có người tu thiệt đây. Tại sao vậy? Nhất là những người đã từng trải qua cái đời này, từng được và từng mất, đau khổ vì tình, vì tiền, vì danh, vì lợi, đã từng đau khổ rồi mới thấu hiểu được giá trị của sự an lạc do giải thoát. Người không ràng buộc là người giàu có nhất trên thế gian. Yêu á, mà thấy người ta nhìn người khác mà đã đau khổ rồi. Nó phải nhìn, phải ngó, phải ghen, phải khổ, rồi mất mát. Cho nên thất bại vì tình, thất bại vì tiền, thất bại vì danh, vì lợi. Cuối cùng nói trời ơi, biết dạy tu cho rồi mà không đặng, vì đã tạo nghiệp quá dày là phải trả quả. Cho nên những người tài, kẻ giỏi, kẻ lắm tiền, kẻ nhiều người hầu hạ, vợ đẹp con xinh, chức quyền chất nhất, vẫn không bằng người an lạc và tự tại trong hương vị giải thoát không hề hệ phường. Cho nên những người tu quá hạnh phúc, có thể trong túi chả có cái gì hết, không? Mà sao nó quá hạnh phúc? Tại chẳng ai làm khổ mình được hết đó các vị, phải không nào? Đó. Cho nên trong kinh Khagavisana Sutta, là kinh con tê giác một sừng, đó, trong Sutta Nipata là kinh tộc, có đoạn như sau: khoái lạc vật chất trong đời sống quả thật vô số kể, vừa êm dịu vừa ngọt ngào quyến rũ, dưới đủ hình thức dục lạc làm cho lòng người say đắm. Hãy nhận chân hiểm họa của nó và một mình đơn độc hãy vững tiến như Chúa Sơn Lộc. Tất cả những cái sự êm dịu ngọt ngào quyến rũ thì có vị ngọt đó thì cũng sẽ biết sự nguy hiểm của nó, mà người tu tập sẽ sẵn sàng thoát ly ra để vững tiến như Chúa Sơn Lâm. Một mình đơn độc là sao? Là không có kết thêm một người, thấy không? Bà kết thêm ông kết thêm bà. Một đấy là đi về giải thoát còn không xong. Hai, sanh ra con, ra cháu thì nói cái chuyện giải thoát nó khó lắm. Cho nên một mình vững tiến như Chúa Sơn Lộc, gieo duyên về rồi mình tập cho đời sống gia đình mình Phật hóa gia đình. Chứ không phải là cửa chùa là không mở cho những người đã có gia đình. Cái nhà Phật mình hay lắm, mọi lứa tuổi, tu nhất kiếp, ngộ nhất thở, ăn thua cái lúc giác ngộ. Ấu niên xuất gia là quý, nhưng mà cái người ta có gia đình rồi mà ta giác ngộ, người ta từ bỏ, ta tu còn tinh tấn hơn cái người mà nửa chân này nửa chân kia, bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi đi. Cho nên cái đời sống xuất gia quả rất là cao quý. Nhân đây kể một cái câu chuyện cho các vị nghe. Thời Đức Phật còn tại thế, Tu Bồ Đề Subhuti là một vị đệ tử ưu tú của Đức Phật, giải không đệ nhất. Tức là những cái gì mà lý giải về tánh không đó thì ông ta rất là xuất sắc, tôn giả, rất tuyệt vời. Nhưng mà cái thời mà Subhuti còn bé đó các vị, thì sư muốn nhắc lại đây là một người có tình thương rất lớn, mà thành tựu quả vị, rồi lại là xuất sắc trong vấn đề lý giải về tánh không. Thì ngài Tu Bồ Đề này hồi nhỏ rất thương người, mà gia đình vô cùng giàu có. Cho nên á, mỗi lần mà Tu Bồ Đề đi đâu đó thì cũng có cái gì cũng đem cho hết trơn. Thậm chí có một ngày kia đi trên đường thấy cái chú bé đó không quần không áo, thì Tu Bồ Đề đã lấy áo quần của chính mình mà cho, mặc áo ngắn quần ngắn đi về. Cho nên cha mẹ rất là phiền lòng: con có biết quần áo con đắt tiền không? Con có biết của cải là của cha mẹ con không? Sao mà con dám đem đi cho người ta vậy? Thì Tu Bồ Đề lúc đó chỉ là một đứa bé thôi, nhưng mà đã trả lời như sau. Đó là: thưa mẹ, con chẳng biết vì sao tất cả mọi người con gặp đều như có một cái mối liên hệ gì đó với con, và con nghĩ rằng con phải có trách nhiệm giúp đỡ họ. Tại sao khi họ cần ta lại không giúp? Tại sao cùng là con người mà nhà mình quá thừa mà người ta lại thiếu như thế? Sao mình lại không san sẻ cho nhau? Cha mẹ của Tu Bồ Đề nghe như vậy rất là ngạc nhiên, bởi vì con mình còn quá nhỏ. Nhưng mà bản tính của cha mẹ thì không phải là như đứa con. Vì vậy mà cấm cậu ta không cho đi đâu hết, vì sợ đi đâu cũng đem đồ đi bố thí. Thì Tu Bồ Đề ở nhà lại đọc sách, coi kinh là niềm vui lớn nhất. Cho nên đi ra là bố thí, ở nhà là xem kinh. Mình coi cái chuyện Tu Bồ Đề nhớ hai cái đó: đi ra là phải bố thí, ở nhà là phải coi kinh. Còn mình thì sao? Đi ra thì hưởng thụ, về nhà thì là lướt web, là chat chít, rồi là đủ thứ chuyện khổ đau hết. Cho nên nhờ cái tấm lòng rộng lượng, nhân từ và ham học hỏi mà về sau Tu Bồ Đề trở thành đệ tử lỗi lạc của Đức Phật, một trong 10 vị đệ tử nổi tiếng về giải không đệ nhất. Nhưng mà mình nghĩ cái giải không đó là bởi vì tâm ông vốn không. Ông không chấp cái này là của nhà mình, áo quần mình là đẹp, giày dép mình là mắc tiền. Ông không chấp điều đó. Ông đã xem tất cả cũng là người thân, cảm nhận như ai cũng có một mối liên hệ. Cho nên khi Tu Bồ Đề đi tu, ông cũng đắc quả một cách rất là dễ dàng. Nếu mà mình vốn mang nhiều cái sự ích kỷ thì mình khó tu lắm, bởi vì lúc nào cũng nghĩ tôi, của tôi, tài sản của tôi và thầy của tôi, tình thương của tôi, chùa của tôi. Cho nên lúc nãy là một vị hộ pháp ở đây nói với sư, đệ tử của sư phụ con đi khắp nơi hết, chứ không chỉ riêng giác ngộ. Có khi nơi đây họ không giác, mà đến nơi khác họ giác thì sao? Đó là tâm Bồ Đề, đó là tâm Bồ Tát. Phải của chùa tôi, của tôi, chồng của tôi, con của tôi, tài sản của tôi. Ai chấp cái ngã, người đó là vô minh nhất. Đó là điều chúng ta cần ghi nhớ. Cho nên cư sĩ Bàng Long Uẩn có một bài kệ như sau: mười phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Là mười phương cùng tụ hội, mỗi người học vô vi, học pháp của Phật đó, những điều tâm linh đó. Đây là trường tuyển Phật, ai tâm không người đó đỗ. Trường thi tuyển Phật, mà Phật là năng không mà ngộ nhất thiết pháp. Vì cái tánh hiểu giác ngộ tánh không mà giác ngộ tất cả các pháp. Chúng ta hãy lấy tình thương lớn, đừng có phân biệt, thì chúng ta tu sẽ dễ dàng hơn, con đường ta đi thông thoáng hơn. Lấy nỗi khổ niềm đau của người là nỗi khổ niềm đau của mình để sống, để ứng xử, thì chúng ta đi cái con đường tu nó nhẹ nhàng, nó hanh thông, nó hạnh phúc. Thưa các vị, Bồ Tát Long Thọ dạy không là bằng với giải thoát, không là bằng với niết bàn. Đừng trách móc nhiều, đừng chê bai nhiều. Rồi mình phải gì? Thanh tịnh cái thân khẩu ý này. Biết mình xem là mình khởi lòng thì đừng giảm bớt tác động cắt cảnh đối với mắt. Nghe là khởi lòng tham sân si thì giảm cái nghe. Tiếng êm tai là khởi lòng dục thì giảm nghe. Mình biết đó, cái căn nào mình khởi tội là mình phải đóng cái căn đó. Chứ thường là cái căn nào mà nó hoạt tác, các vị lại cho nó hoạt động dữ dội. Cho nên các vị tạo nghiệp, đến khi muốn tu khó lắm. Muốn ngồi thiền không được, muốn tụng kinh chẳng xong. Ai tụng sao chứ mình chẳng hiểu gì hết. Vì cái tâm của mình nó vốn chạy theo các cảnh ở ngoài, nó quen rồi. Cho nên ngồi tụng kinh cũng không có thành tựu. Bảo hộ cửa vào các giác quan: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Lành thay phòng hộ các căn, giữ căn trong sạch, ta lìa khổ đau. Cho nên lúc nào các căn của các vị cũng trong sạch, các vị tu rất là dễ dàng. Ngày xưa chư tổ không có tiếp cận các phương tiện truyền thông nhiều như mình, nhưng mà truyền thông nghe pháp thì được, thấy không nào? Truyền thông mình xem kinh, nghe kinh thì được. Còn truyền thông để tiếp xúc với thế giới của ma đó, thế giới của xã hội đen, thế giới của những cái sự cám dỗ dục lạc thì đừng có tiếp cận. Vì mình là tội dày, phước mỏng, nghiệp trầm sâu. Cứ cho thỏa mãn các căn à, ăn uống ngủ nghỉ cho nhiều thì tu không bao giờ nên đạt. Sư dạy triết học phương Tây, sư thích câu chuyện của ông Socrates. Một lần Plato là để học trò hỏi thầy của mình, là thầy Socrates đó. Thầy nhận được nhiều học trò, nhưng mà sao con thấy thầy tiết kiệm, mà sao không dùng để hưởng thụ cuộc sống? Thì thầy mới trả lời: này Plato, tại sao trò cho rằng thầy không hưởng thụ? Thầy đang hạnh phúc mà. Plato mới nói: bởi vì tiền mà thầy kiếm được, con đều thấy thầy cất, không tiêu dùng. Vợ thầy chỉ nấu những bữa ăn rất là đơn giản, là cháo, rồi ăn trái nho, uống nước lá. Quần áo thì cũ kỹ, chẳng có gì đẹp. Nếu như không phải là thầy trí tuệ hơn người, con nghĩ toàn bộ thành Athens cũng không ai coi trọng thầy đâu. Thầy không biết hưởng thụ. Thầy là một cái người đi khắp thành Athens để mà đưa chân lý đến cho giới trẻ. Cho nên người ta gọi là cái bậc là người hàng đầu của triết gia phương Tây thời cổ đại Hy Lạp là Socrates. Thì Socrates mới trả lời như thế nào: cảm ơn sự quan tâm của con, nhưng thầy lại cảm thấy cuộc sống như vậy là hạnh phúc. Sự tiết kiệm đem lại cho thầy niềm vui. Niềm vui không giống như hưởng thụ món ăn, ly rượu. Thậm chí cái niềm vui của thầy nó còn vui hơn những niềm vui hưởng thụ cuộc đời. Ông Plato này, ông đâu có bắt kịp được cái trình độ ông thầy. Ông mới rờ đầu, ông hỏi: nước lọc làm sao cảm thụ được niềm vui giống như uống rượu nho hả thầy? Thấy không nào? Ăn uống mới thỏa mãn vị giác, nghe âm thanh tuyệt hảo để thỏa mãn nhĩ căn, sử dụng mùi hương say đắm lòng, thỏa mãn cái khứu giác, xúc chạm để hưởng thụ những vật như ý để thân mình êm dịu, mát mẻ, vừa lòng. Thỏa mãn các căn bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Sao Thầy lại nói như vậy? Thầy trả lời, thỏa mãn các căn bao nhiêu, giảm phước đức bấy nhiêu. Socrates bình thản nói, Thầy tiết kiệm tiền dùng để thực hiện lý tưởng lớn. Thầy hy vọng xây một ngôi trường, nó mang lại sự hiểu biết cho nhiều người, còn giúp cho nhiều người có nơi về để thảo luận chân lý, còn hơn một kiếp sống trong sự ngu si tâm tối. Có những điều tuyệt vời mà không khác gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chẳng hạn một câu nói lỗi lạc của Socrates, hãy tự biết lấy mình. Thầy không dùng tiền cho hưởng thụ là vì muốn hoàn thành lý tưởng cuộc đời. Hoàn thành mục đích cuộc sống, đó là niềm vui, là hạnh phúc, chứ không phải vui là vì giữ tiền, vui là vì hưởng thụ. Có người vui cả đời không dám hưởng cái gì hết á, chỉ để đếm tiền là vui. Nhưng đây không phải giữ để nhìn nó nhiều ít, mà để hoàn thành những lý tưởng của cuộc đời. Giống như lúc nãy Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ca ngợi cái quỹ đạo Phật ngày nay làm được nhiều điều lợi ích cho quần sinh thực hiện lý tưởng cuộc đời. Cho nên giờ mình tu rồi thì tiền đó là của để mình đền đáp bốn ân. Nếu mà bây giờ phải giữ tiền, ngày xưa là không có phải giữ tiền, bây giờ nếu các sư có phải giữ tiền thì đó là công cụ để đền đáp bốn ân, để làm cho cuộc sống an vui, vì mình đang thọ dụng của đàn na tín thí không thể khác. Có thầy nói con xài tiền của ba con là đàn na tín thí chứ còn là gì nữa. Cho nên mình đừng nên nghĩ như vậy, mà mình muốn tiêu dùng như thế nào thì tiêu dùng. Đã là người tu không khen mình chê người, con nói là nó cũng có cái thứ tự của nó đó, là không khen mình chê người, giữ gìn cái miệng. Con có thuyết bài pháp tu cái miệng là tu hơn nửa đời người. Bây giờ mình nửa đời người đi tu, bắt đầu mình tính khẩu nghiệp, thì tức là nửa đời người mình đã tu. Cho nên cái hồi Đức Phật ở Kỳ Viên Tinh Xá có tỳ kheo Kokalika đó, đó đã phỉ báng hai đệ tử của Đức Phật là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Nhưng mà dù cho nói ngàn lời, Xá Lợi Phất vẫn yên lặng. Còn bây giờ là 49 gặp 50. Nhưng mà mình thấy Xá Lợi Phất ngày xưa ngàn lời vẫn yên lặng, không có trả lời. Tại vì sư nói vậy là vì sư nhiều vị tăng ni trẻ dữ lắm, không có được. Nó mất đi cái đạo hạnh, mình làm hình ảnh, mất đi cái tín tâm của người tại gia. Ngày xưa Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất mà chưa từng nói một lời với những ai nói xấu. Ngàn lời ngài vẫn lặng yên, không tranh cãi, không đính chính. Và cái ông tỳ kheo Kokalika này nè, là người ta mới bàn tán là sẽ bị trầm luân vĩnh kiếp là vì chửi rủa hai vị tôn giả lãnh chúng, đó là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Đức Phật mới đến hỏi các vị bàn cái gì mà dữ vậy. Thì mọi người mới thuật lại về cái tỳ kheo Kokalika. Đức Phật bảo, một người mà hay phạm khẩu nghiệp, có nghĩa là trong quá khứ đã từng phạm khẩu nghiệp như thế. Cho nên mình thích đọc tích truyện Pháp Cú lắm. Sau này quý thầy, quý sư cô đó, mà mình cảm thấy những bộ luận khó quá đó, thì vô tích truyện Pháp Cú mà coi. Kinh Pháp Cú thì ngắn, tích truyện Pháp Cú là có truyện đọc, có lời Phật dạy, rồi có những lời tóm tắt lời kinh. Đức Phật mới nói một cái người mà phạm cái khẩu nghiệp là quá khứ đã từng làm chuyện ấy. Một cái người mà tham, quá khứ đã từng tham. Một người mà ái dục nhiều, quá khứ đã từng ở trong cảnh ái dục rất nhiều. Cho nên một người mà tu thì sao? Quá khứ đã từng tu. Đâu cần làm thầy bói đúng không? Nghe theo lời Đức Phật dạy là mình biết thôi. Và Đức Phật nói, có muốn biết cái chuyện quá khứ của Kokalika không? Đó là chuyện con rùa ham nói ở cái hồ nước vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ngày nọ đôi ngỗng đi ngang tìm thức ăn, gặp rùa, kết tình thân, ngỗng khoe với rùa: trên ngọn Chitakuta có một động vàng đẹp lắm, bạn có muốn đi không? Con rùa trả lời: làm sao mà tôi đến đó được? Thì chỉ việc là sao? Là ngậm miệng lại, đó thì chúng tôi sẽ đưa đi. Thì con rùa đã được, tôi sẽ ngậm miệng, miễn sao tôi đến được cái động vàng xinh đẹp. Thế là đôi ngỗng mới bảo bác ngậm vào cái cây, hai con thì tha hai cái đầu cây gậy, con rùa thì nó bám vào cái giữa cây và bay đi trên không trung. Vài đứa bé ở dưới nhìn thấy rùa bay với ngỗng đó, la lên: ô xem kìa, hai con ngỗng mang con rùa trên cây gậy. Nà, thì thôi mình im đi để mình được tới động vàng. Nà, nhưng mà cái nghiệp hay nói. Cho nên cái tụi nhóc này côn đồ, bạn ta tha đi đâu thì kệ ta, có cái gì mà phải nói là ngỗng tha rùa. Mở miệng ra một cái là vỡ tan thành hai mảnh ngay trước hoàng cung Ba La Nại. Đó, cho nên là ngỗng thì bay mất mà rùa đã tan thây. Người khôn ngoan thấy gương này, lựa lời mà nói cho đúng thời, đúng chỗ. Thì cô Kalika tiền thân là con rùa hay nói. Thế thì bây giờ mình sống chung với chúng, mình sẽ biết cái tập khí của người ta. Nhưng mà cái người ta hay nói, mình đừng có nói mày tiền kiếp là con rùa nghe, đừng có nói vậy. Mình không được nói, mình không có thể phán như vậy được. Cũng như Đức Phật nói A Nan, vì sao có người nghe pháp mà ngủ vùi như thế kia? Đức Phật nói 500 kiếp rắn rồi. Mình giảng xong cái ra cái là mấy bạn sinh viên nói với nhau: thưa sư, này là 500 kiếp rắn này sư, nó ngủ nguyên một thời. Không được. Đây là mình nhắc lại lời Đức Phật để mà mình hiểu, mà mình tu. Chứ mình không được phán người khác, bởi nghiệp của mình ai phán đây? Nghiệp người ta lộ ra cho mình thấy, còn nghiệp của mình sâu thẳm giấu ở trong á, ai thấy mà phán cho mình. Cho nên kinh Pháp Cú dạy: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Đại sư Liên Trì đã dạy: trí lực càng cao, chướng ngại càng lớn, tu hành càng khó thành tựu. Cho nếu mình có tài á, mình đi tu hơi khó đó nghe. Nhưng nếu mình xem đó là cái gì của mình mà thiên hạ không có, thì trở thành chướng ngại. Người xuất gia cần phải chú ý, lên cao phải tự biết mình bé nhỏ, chớ nên tự cao tự đại. Chưa được bát nhã, đừng vọng nói bát nhã, lạm giải tánh không mà chuốc lấy tai ương. Đức Đại sư Liên Trì dạy như vậy. Cho nên mình có giỏi cái gì đó thì mình phải học, mình nhìn cái người khác giỏi hơn. Chứ mình không nên nghĩ mình là duy nhất, mình là số một. Nó là chướng ngại của đời tu hành. Ngày xưa Pháp Sư Đạo An, danh tăng nhà Tấn, 12 tuổi đi xuất gia, thiên tánh thông minh mẫn tiệp. Nhưng mà Ngài Đạo An lại có một cái diện mạo xấu xí. Ngài được giao công việc cuốc đất trồng rau. Trải qua 3 năm siêng năng khổ nhọc, Ngài không bao giờ biểu lộ nóng giận, tính toán so đo. Phải tôi sao cuốc đất hoài, còn người kia được học hành vân vân. Không, cứ là buổi đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý giao cho ông thầy. Đó, thầy nói là mô Phật thường là khó lắm. Bây giờ dạy lại thầy nhiều lắm à. Chứ con người ta không có biết mình đang là ai, mình không biết mình đang lạy thầy, chịu ơn của thầy. Cho nên á, thấy thầy giao như vậy, có biết đâu là thầy cũng thử. À, thì Đạo An cứ việc cuốc đất trồng rau mà hoan hỷ. Mình tu là mình sống với chúng, sống an lạc là mình đang tu. Chứ không phải mình phải làm một cái người gì mới là đang tu. Mấy năm sau thấy cứ làm cuốc đất, thì có một lần gặp thầy, xin thầy một cuốn kinh để xem. Cho ông tu mù tu dốt luôn. Thì thầy đưa cho cuốn kinh Biện Ý 5.000 chữ. Sáng sớm ra đồng cầm cuốn kinh theo, lúc nghỉ ngơi đem ra đọc. Rồi ra hết nghỉ cuốc đất, vậy mà tối về trả thầy cuốn kinh, xin cuốn khác. Thầy mới nói tối qua mới đưa chú một cuốn, đọc chưa hết, giờ xin cuốn khác làm gì? Bạch thầy, con đã thuộc rồi. Thầy kinh ngạc nhưng mà chưa tin lắm, đưa thêm cuốn là Thành Tụ Quang Minh Kinh 10.000 chữ. cũng đem ra đồng đọc như bữa trước, tối mang về trả con đọc xong rồi. Thầy bắt trả bài, đọc không thiếu một chữ. Đó, mà nhìn 3 năm ai cũng coi thường cái ông đó, cái ông làm ruộng, làm vườn á, cái ông ở dưới bếp nấu cơm hết á. Nhưng mà biết đâu người ta có một cái bẩm tánh, trí tuệ, thiên bẩm, thị sát. Cho nên cuối cùng thầy rất kinh ngạc, tán thán. Và sau đó lịch sử của Trung Quốc kể lại, ngài như bảo ngọc của Phật Pháp, tiêu hóa dung hợp, quán thông, phát huy sáng tạo. Ảnh hưởng của ngài là người ta ca ngợi cho đến bây giờ. Rất nhiều tăng sinh làm về luận văn, thạc sĩ vẫn làm về ngài Đạo An cho đến bây giờ đó. Và trước khi đến Trung Quốc, Pháp Sư Cu Ma La Thập đã từng nghe danh Đạo An, cho nên mới nói ngài là vị thánh nhân ở phương Đông. Kể câu chuyện này để khi chúng ta bước vào đạo, đừng có nhìn tướng ai mà chê với khen, mà cũng đừng nhìn tướng ai đẹp mà vội khen, cũng đừng nhìn tướng ai xấu mà vội chê. Vì đạo là dụng ở cái tâm, dụng ở cái trí tuệ, cái tâm từ bi của con người. A Di Đà Phật. Khi vào chùa thì tăng sinh ni sinh mới mà, cho nên mình chỉ là những vị tập tu, những vị tập sự thôi. Dù sa di ni đi chăng nữa cũng là những cái thềm thang đầu trước khi bước vào thọ cụ túc giới. Ni là còn sau 2 năm mới thọ sa di, 2 năm sa di còn 2 năm thức samana để học các cái gì, học các cái chúng học pháp, bước vào cái thềm thang cụ túc giới. Cho nên cùng đi tu, nhưng mà rồi tăng sẽ thọ đại giới trước, vì không có 2 năm thức samana. Điều đó chúng ta hạnh phúc vì được Phật chuẩn bị cho chúng ta rất kỹ càng. Thì khi thọ cụ túc giới, mình giữ tròn, mình không phạm. Đó. Cho nên khi bắt vào tu, đắc cái y sa di thì cũng chỉ là người bắt đầu học đạo, chứ không có nên là vội lên tiếng, cao giọng, dạy dỗ người khác, cho dù mình có am tường kinh điển đến bao nhiêu. Phải khiêm cung, phải nhẫn nại, phải học những đức tánh tốt của thầy, học những đức tính tốt của huynh đệ, của mọi người, mà tập hy sinh vì đạo, vì đại chúng. Thời Đức Phật còn tại thế ở thành Xá Vị, có 2 vị sa môn theo hầu trưởng lão Đại Ca Diếp, là vị sư lớn trong tăng đoàn lớn nhất. Một vị thì làm tròn bổn phận, vị kia thì luôn biếng nhác. Kể câu chuyện này thấy thời Đức Phật cũng có người đi tu sát bên Đại Ca Diếp còn lười, đừng nói thời này, thời này lười dữ nữa, phải không nào? Vì sư nói đầu thời Pháp, phóng dật là một bản tính của chúng ta. Phóng dật là lười biếng. Cho nên đó, một người thì siêng năng, một người thì giải đãi, mà lại hay dành công trạng của vị đồng tu. Tức là khi bạn mình nấu nước cho thầy xong, anh ta chạy vô bạch thầy có nấu nước cho thầy rồi. Bây giờ vẫn có quý thầy, vẫn có nghe. Nào, thì thầy khen, vậy hả, à, con giỏi. Người bạn này đâu phải hiền, cho lại một vố liền. À, cho nên khi bạn lười đi ngủ sau giờ cơm trưa, anh ta nấu nước cho thầy, xong cất cái vại ở sau nhà. Thì người kia tỉnh dậy, thấy người kia nấu nước, lại chạy lên, bạch thầy, con nấu nước cho thầy rồi. Thầy đi vào trong chỗ nhà tắm, thì cái bình nước tắm chả có cái gì trong đó hết, nên mới gọi cái anh thầy lười ra quở trách. Một tỳ kheo không được nói mình đã làm xong trong khi mình không làm. Ta bước vào không thấy nước, một vị tăng không nên hành xử như vậy. Rất là xấu hổ, rất tức, phải không? Thấy rõ ràng bạn mình nấu nước mà giờ trọng không có, vậy là nó chơi mình. À, cho nên á, ngày hôm sau cái anh tỳ kheo lười đó cũng không đi khất thực chung với bạn. Anh tự đi một mình đến cái nhà giàu kia, bảo rằng thầy tôi bệnh không đi khất thực, nên cúng dường cho tôi nhiều, tôi mang về cho thầy. Thế là ông, cái người thương gia nó nghe mới cúng dường nhiều. Thì cái vị tăng sinh này rất đắc chí, đã không đi khất thực mà còn được no bữa, mà được nhiều món ngon. Thời này vẫn có, thấy không? Dùng cái miệng làm những chuyện lợi riêng cho mình. À, ngày hôm sau vị thầy lại đi khất thực đúng cái nhà nhà giàu mà anh ta, ông thầy lười đi. Thì cái vị thương gia mới vấn an sức khỏe, nói nghe thầy bệnh phải không? Đâu có. À, thế hôm qua đệ tử thầy nói thầy bệnh, con gửi đồ về cúng thầy. Không có. Thế là thầy về liên tục quở mắng: ăn tu lười, cướp công bạc, lại còn dối trá, đến nhà đàn na nói dối để mà lấy của lập công. Thì cái vị tăng này sinh lòng bức tức, ác cảm cả với thầy. Cho nên tôi nói có 6 cái bẩm tính: tham, sân, si đó, rồi phóng dật, với đức tin trí thức, cái lòng trí thức, lòng ham học. Thì 4 cái là hết xấu rồi, có 2 cái tốt rồi, dễ sanh cái xấu lắm. Cho nên anh ta quá tức giận và sinh ra lòng ác. Ngày sau thầy đi khất thực ở tịnh xá một mình, nhóm lửa đốt hết tinh xá của thầy, dùng gậy đập nát đồ dùng vật thực ăn uống. Ác tâm hành động tội lỗi đó thì vị này Đức Phật nói đọa vào địa ngục A Tỳ. Có nghĩa là ngay thời Đức Phật cũng có những con người đã không thật lòng tu, sát bên Phật, sát bên ngài trưởng lão Đại Ca Diếp. Huống chi bây giờ mình tu với những vị thầy, mà những vị thầy có sứ mệnh hoằng pháp, thường là mình phải tự tu tự học kinh luật luận cho thông, và tự biết mình phải tu như thế nào. Điều gì không biết hỏi thầy để tiến tu đạo nghiệp, chứ không rồi một thời gian thấy là tu nhưng cuối cùng địa ngục A Tỳ không có xa. Sư rất hạnh phúc được về đây với khóa tu gieo duyên, và cũng có rất nhiều Phật tử về nghe pháp. Hãy nhớ lời Phạm Thiên thưa thỉnh Đức Phật làm hành trang cho chúng ta: bạch Đức Thế Tôn, kiếm gì bén nhất? Đức Phật nói: lời nói ác khẩu chửi mắng người là kiếm bén nhất. Bạch Đức Thế Tôn, thuốc gì là độc nhất? Phật trả lời: tâm tham lam là thuốc độc nhất. Thưa Thế Tôn, lửa gì cháy mạnh nhất? Lửa phiền não cháy mạnh nhất. Bạch Đức Thế Tôn, cái gì là tối tăm nhất? Ngu si là đêm dài tăm tối nhất. Vậy bạch Thế Tôn, ai là người được lợi ích nhất trên đời? Đức Phật đáp: người bố thí được lợi ích nhiều nhất trên đời. Bạch Đức Thế Tôn, trên đời này ai mất mát nhiều nhất? Người tâm tham không biết chán, mang ơn người không biết trả, đó là người mất mát nhiều nhất. Bạch Đức Thế Tôn, ai là tên giặc nguy hiểm nhất? Đức Phật trả lời: người trong lòng ôm ác ý, mưu toan vô độ là tên giặc nguy hiểm nhất. Cho nên Kinh Pháp Cú có dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Và Phạm Thiên hỏi: bạch Đức Thế Tôn, cái gì có sức lôi cuốn nhất? Đức Phật đáp: việc lành có sức lôi cuốn nhất. Thế là mình làm việc lành cho nhiều vô thì mình nói mọi người sẽ nghe mình. Mình làm lành nhiều vô thì cái từ trường của mình rất mạnh, sẽ lôi cuốn mọi người đến với mình. Đức Phật dạy hết rồi nha. À, rồi cái gì khiến người ta chán ghét nhất? Bạch Đức Thế Tôn, tội ác khiến người ta chán ghét nhất, nó đưa người ta vào hố sâu của luân hồi. Cái gì phá hoại tình thân? Phá hoại tình thân trong tăng chúng. Ganh tị và ích kỷ phá hoại tình thân trong tăng chúng, trong đại chúng. Bạch Thế Tôn, ai là thầy thuốc giỏi nhất trên thế gian? Các vị trả lời đi. Đức Thế Tôn là bậc thầy giỏi nhất trên thế gian. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.